This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin kính gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 AM và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với những bản tin kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách, và từ Dallas bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng rất là khỏe, chỉ còn cái là giọng bắt đầu mất đi kính thưa vị, cũng vì cái thời tiết này nó cái allergy nó lên quá chứ. Bà Bảo sao phải không?
Dạ vâng, sáng ngày hôm nay thì cũng bà Bảo cũng trong hoàn cảnh của anh Tiến Dũng, bởi vì chúng ta lạnh xong rồi nóng, anh Tiến Dũng hả? 2-3 ngày liên tiếp thời tiết có khi lên tới buổi trưa lên tới gần 78-79 độ luôn. Xong ngày hôm nay, sáng hôm nay là lại lạnh trở lại. Nhưng mà allergy thì cái này là coi như là đi theo anh em chúng ta suốt cả đời. Giống như thị trường chứng khoán vậy anh hả? Lên lên trồi trồi xuống xuống nhỉ?
Đúng là như vậy. Sáng hôm nay Tiến Dũng có nói cậu có cậu không thì quý vị cũng thông cảm nha. Sáng hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ kính thưa vị. Dow Jones thì giảm đến 181 điểm và con số này đang đi xuống, hiện tại là 31.780 điểm. Nasdaq thì giảm 157 điểm, hiện tại là 13.440 điểm. S&P 500 giảm 33 điểm, hiện tại là 3.891 điểm, thì nốt 15 là 1.46%. Dầu thô thì giảm 34 xu, hiện tại là 62.87 xu cho một thùng dầu thô. Một euro đổi được 1.22 xu, vàng thì giảm 24.10 xu, hiện tại 1.773.30 xu cho một ao vàng. Với lãi suất cố định trong 15 năm ngày hôm nay là 2.48%, 20 năm là 3.02%, 30 năm là 3.14%. Ở Việt Nam, một mỹ kim mua vào 23.780 đồng, bán ra 23.830 đồng. Vàng thì mua vào 56 triệu cho một lượng, bán ra 56.500.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên là bản tin khá là thú vị kính thưa vị. Một cái công ty khổng lồ tên là PDAX ở Southeast Asia, đặc biệt cái trụ sở chính của họ là ở Philippines. Ngày hôm qua thì gọi là trục trặc kỹ thuật, hay là chúng ta có thể dùng chữ sự cố, đã xảy ra khi mà cái công ty này họ gọi là cái system của họ bị problem, và cái đồng Bitcoin họ bán ra chỉ có 6.000, tức là 88% discount. Wow! Sau khi bán ra thì người ta mua rất nhiều. Và sau đó rồi thì công ty này đã sửa lại và họ cho biết rằng họ đã gửi thơ để đòi lại những cái đồng tiền này. Họ nói bởi vì cái system của họ bị trục trặc hay là glitch, và họ phải yêu cầu những người này phải trả tiền lại. Chứ thấy là vô lý, rất là khó. Nếu mà đưa ra pháp lý đó thì những cái người này mua đó là hoàn toàn họ có quyền giữ cái đồng tiền đó kính thưa vị. It doesn't matter là cái chuyện nó như thế nào. Thí dụ như có một số tiền nào đó gửi đến nhà bảo qua bằng cái direct deposit hay bằng email hay bằng mail, bảo lấy xài đó, sau đó nhà băng đòi lại thì đúng, tại vì bảo không phải là chủ nhân của số tiền đó, người ta gửi lộn bảo xài thì nó gọi là steal hay là thief, ăn cắp số tiền đó. Nhưng cái này là những người này mua bằng tiền của họ, rõ ràng có giấy trắng mực đen, thì rất là khó mà đòi lại số tiền này. Thì công ty này mất một số tiền rất lớn mà họ không có đưa chính xác là bao nhiêu, mà cũng không đưa chính xác là bao nhiêu đồng Bitcoin được bán ra với giá 6.000 đồng kính thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin này, bản tin khá là phổ biến buổi sáng ngày hôm nay, rất nhiều cái trang mạng xã hội, đặc biệt tờ New York Post đã đưa ra, và hầu như đồng loạt những cái cơ quan truyền thông không có nói cái tin này. Nhưng mà quý vị có thể đánh lên là Kumo bị Trung Quốc giật tiền. Đánh Kumo, China take money from Kumo. Chúng ta đánh lên là hiện đầy hết. Sáng ngày hôm nay thì State Department của gọi là Health, cái là bộ, đây là gì ta? Cái văn phòng về sức khỏe đã ký một cái tờ check, một cái ngân phiếu được deposit vào một cái nhà băng ở Hồng Kông, lên 125.000 Mỹ Kim cho một cái tập đoàn luật sư ở Hồng Kông để đòi lại số tiền trên 1 tỷ Mỹ Kim mà ông Cuomo đã mua khẩu trang từ Trung Quốc. Và khẩu trang này từ đại dịch bùng phát vào khoảng tháng 3 và tháng 4 đến ngày hôm nay, ông Cuomo không nhận được một cái khẩu trang nào. Ông đã trả trên 1 tỷ mốt Mỹ Kim để mua khẩu trang, nhưng mà đến ngày hôm nay không nhận được. Và nhiều những cái trang mạng xã hội đó, họ nói rằng ông bị giật luôn rồi, tại vì ông đưa một số tiền này cho một cái công ty mà công ty ma cái thứ Việt, và trị giá lên đến hơn 1 tỷ mốt. Và sáng hôm nay lại thêm 125.000 nữa để nhờ luật sư đòi số tiền này lại. Wow, hiện tại bây giờ thì ông Cuomo đã bị rất nhiều cái người phụ nữ làm trong cái văn phòng của ông đã đâm đơn kiện vì ông là một con quỷ râu xanh, chứ thưa vị. Và quý vị có thể thấy tiền người dân mà họ đem đi mà gọi là mua đồ Trung Quốc, mà ngay cả ông Newsom cũng vậy. Ông Newsom đã mua trên 1 tỷ Mỹ Kim tiền khẩu trang, và sau khi phát hiện rằng những khẩu trang này hoàn toàn là giả, và đến bây giờ thì vẫn chưa nghe nói gì hết vì những cái cơ quan truyền thông đã không nói là sự thật. Đến ngày hôm nay thì họ vẫn dẫn dơ cái đó, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Số người chấm dứt vào tuần lễ ngày 20 tháng 2 chỉ còn có 730.000 người. Và theo như Bộ Lao động cho biết rằng nhờ có cái vaccine của Tổng thống Trump, cái số người thất nghiệp đã giảm dần và họ đã trở lại làm việc, cái thưa vị. Trong khi đó thì Victoria's Secret đã đóng cửa thêm 30 đến 50 cửa tiệm nữa ở Canada và Mỹ. Đây là bản tin không có được vui lắm cho cái cửa tiệm Victoria's Secret, cái thưa vị. Vào năm 2020 thì họ đóng cửa 241 cửa tiệm, và hiện tại còn chỉ có 848 cửa tiệm ở Canada và Mỹ. Họ đã giảm xuống từ con số là 1.001, bây giờ còn 848 cửa tiệm. Bản tin này là bản tin không được vui nữa cho cái cửa tiệm Fry, mà chúng ta thì nói là đi Fry đó. Một cái cửa tiệm mà tôi cũng cho rằng tưởng rằng thành công, sẽ thành công lắm, nhưng mà không ngờ họ lại bị đóng cửa vào ngày hôm qua. Toàn bộ 31 cửa tiệm trên 9 tiểu bang nước Mỹ đã đóng cửa, và trong đó có tiểu bang Texas nữa. Quý vị nào mà ở Gallen thì chúng ta thường đi cái tiệm Fry rất là lớn, hay là bên Plano. Cái tiệm này bán đồ điện tử mà chúng cho rằng rất là quy mô, đầy đủ đồ điện tử và ngay cả những cái đồ gia dụng trong nhà nữa. Nhưng mà không ngờ ngày hôm qua họ tuyên bố họ đóng cửa hết tất cả 31 cửa tiệm. Đây là cửa tiệm được hình thành năm 1985 bởi ba anh em. Họ đã mở ra, và tiểu bang ở những cái cửa tiệm đầu tiên được mở là ở bên San Jose, California. Và cái tiệm Fry này chúng ta biết rằng họ thành công chứ không phải là không, nhưng mà có lẽ là cái sự quản lý của họ nó không đủ quy mô. Và sau đó thì nghe nhiều cái tin bên lề là có nhiều cái sự ăn cắp vặt trong những cái tiệm này, và cuối cùng họ đã lỗ lã, rồi ngay cả người dân cũng thay đổi cách mua sắm, họ mua online vân vân, thì cuối cùng họ tuyên bố họ đóng cửa. Và họ đã nói rằng rất là khó để quyết định đóng cửa, nhưng mà họ phải say goodbye, thưa vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến chiếc xe Hyundai. Hyundai đã bỏ ra 900 triệu để recall chiếc xe battery, xe điện của mình, và khoảng 82.000 chiếc đã bị thay recall để thay cái bình điện. Bởi vì biết rằng cái xe này là cái xe đầu tiên của Hyundai, tức là cái xe Kona. Kona là một cái xe điện đầu tiên, và họ có khoảng 76.000 chiếc ở Mỹ và 25.000 chiếc ở Korea. Và chiếc xe này build năm 2018-2020, và sau khi một thời gian lưu hành trên đường thì có một vài trường hợp cháy xảy ra, và họ cho biết rằng cái battery nó không có đủ cái gọi là nó bị cái độ chịu nóng của nó không có đủ, và họ phải thay cái bình ắc quy mới cho khoảng 82.000 chiếc xe điện của mình. Đây là cái đợt thu hồi lần thứ hai, nhưng mà ít tốn kém hơn cái đợt thu hồi đầu tiên là đến nhiều tỷ Mỹ Kim, kính thưa vị. Vì với cái xe điện đó là nó ăn thua ở bình ắc quy, mà cái bình ắc quy chúng ta muốn cái xài nó nhỏ bình thường, nhưng mà tăng năng suất lên thì chắc chắn cái độ nóng nó tăng gấp đôi, gấp ba. Nhưng mà trường hợp họ phải làm thiệt là cẩn thận, còn không thì nó nổ giống như chiếc xe Hyundai mà Kona này. Bản tin kế tiếp thì có liên quan chiếc Boeing. Sau khi đã điều tra và nghiên cứu thì Boeing cho biết rằng chiếc máy bay này, cái cover của cái engine nó bị fail, nó rớt ra và nó làm cho cái máy nó bị cháy. Và sau khi Cục Hàng không Liên bang yêu cầu hãng Boeing phải xem xét kỹ lại trước khi những chiếc bay 77 cất cánh trở lại. Và công ty đã làm cái máy này là công ty Pratt Whitney, là công ty này nó cũng là một cái under của cái anh chàng Raytheon. Và sau khi nghiên cứu kỹ thì Boeing quyết định sẽ thay những cover này. Cái điều quan trọng là người ta nói là rất là hiếm khi thấy cái cover của cái engine rớt ra mà cái máy nó cháy. Điều này thì rất là hiếm và hiện tại giờ Boeing cũng đang tìm hiểu và công ty Pratt Whitney cũng đã điều tra coi tại sao cái cover rớt thôi mà cái máy lại bốc cháy, kính thưa quý vị. Bản tin cuối cùng của sáng ngày hôm nay, bản tin vui cho nước Úc, tức là Australia. Australia đã thắng được cái đòi hỏi với Facebook, tức là lúc đầu thì Australia nói rằng Facebook phải trả tiền nhuận bút cho những cái bài viết, những cái trang báo hay là những cái news mà Facebook bỏ lên cái platform của mình mà không có một cái ý kiến hoặc là không có trả nhuận bút thì không có đúng, giống như xâm nhập bản quyền. Và sau đó Facebook nói rằng ok, vậy thì thôi, chúng tôi sẽ rút ra tất cả những Facebook của nước Úc. Nhưng mà chỉ hăm dọa như vậy, mà sau đó thì Facebook quay trở lại, ngồi xuống và nói chuyện, và cuối cùng họ ok, họ sẽ trả cho những cái nhuận bút, những cái news, những cái tin tức nào mà họ để lên cái trang Facebook, Facebook sẽ chấp nhận trả hết. Và ngay cả không phải Australia thắng Facebook không, mà thắng ngay cả Google nữa. À, đây là cái quốc gia đầu tiên đã thắng được, đã pass được cái news media law là require Facebook và Google phải trả cho cái bản, những cái bản tin trong cái trên cái trang mạng Facebook và Google. Sau khi Australia đã thắng được cái vụ này, cái đòi hỏi này, thì đồng loạt nhiều cái quốc gia khác bắt đầu đi theo, đó là Canada, Phần Lan, Pháp và Đức. Và trong tương lai thì không biết là Hoa Kỳ như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đây là cái điều cần thiết phải đòi hỏi, vì có nhiều người bỏ rất nhiều tâm huyết ra để viết một bài báo hay viết một cuốn truyện gì đó. Nhưng mà những cái người này để đăng lên hoàn toàn không có một số tiền nhuận bút rõ ràng. Và điều này thì tôi thấy là nên làm. Xin trở lại và báo cáo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Mà phải nói rằng chúng ta khi ngày hôm qua nghe được là Fry Electronics họ đóng hết toàn bộ cửa tiệm, thì chúng ta thật sự cũng rất là buồn, bởi vì chứng kiến thêm một công ty nữa đã có mặt trên thị trường Hoa Kỳ rất là lâu năm, với rất là nhiều những cái cửa tiệm trên hầu hết là các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Ngay cả ở Texas này thì Fry cũng có rất là nhiều store từ Dallas cho tới Houston. Ít nhất là cũng có ba cái chi nhánh của Fry. Và cho anh Tiến Dũng biết là hôm qua bà Bảo cũng buồn lắm, bởi vì bà Bảo từng là employee của Fry Electronics từ năm 2007. Và cái đó là cái job đầu tiên.
Chi vậy bà Bảo? Nói cho tội, nói cho anh Dũng nói này, chắc vừa bố ngoài dám mướn nữa, vừa bảo nữa. Đúng là như vậy, bà Bảo. Thật sự thì hôm qua cũng coi cái portfolio của, cái background của cái công ty này. Công ty này thì nếu mà biết mấy anh em này là đã làm việc và đã tạo dựng nên được cái cơ ngơi này không, từ năm 1985 họ bắt đầu có những cái tiệm ở bên Cali. Cái vấn đề mà họ nói ở đây đó, họ nói họ không có nói chi tiết, họ nói rằng vì cái sự quản lý của họ nó hơi kỳ cục, tức là nó thay đổi. Thí dụ như bây giờ họ nói là bây giờ ai mà vô làm việc đi ra phải xét người đi, thí dụ nha, xét coi có mất ăn cắp đồ không, thì sau đó vẫn mất đồ, thì họ lại đổi từ từ, họ đổi đến cuối cùng thì không thể nào mà kiểm soát được toàn bộ những cửa tiệm của họ. Tức là người ta có thể gian lận nhiều cách lắm mà lấy tiền từ cái công ty, từ cái cửa tiệm này. Họ làm rất là nhiều cái chương trình gọi là cái gian lận để mà ăn cắp những cái mặt hàng trong cửa tiệm này ra, và họ đã mất rất là nhiều tiền. Trong cái đó một cái impact nữa là người dân bắt đầu thay đổi cái cách mua sắm của mình, và cuối cùng họ quyết định phải đóng cửa tiệm. Họ nói họ rất là buồn khi mà chia sẻ cái thông tin này, thì cũng đồng tình với họ. Nếu bởi vì vào cái tiệm Fry này rồi đó thì thật sự ra nó, ví dụ thấy rằng nó không
có rất là nhiều đồ mà phải nói là không. Những cái mặt hàng nhỏ nhỏ rất là khó để cho họ có quản lý.
Đúng rồi. Dù bảo từng làm ở đây thì bảo cũng biết ít nhiều về những cái system mà làm việc ở đây nó rất là lỏng lẻo.
Nhưng
và làm nhỏ mất tiền.
Phải thừa nhận một điều là cái chế độ mà họ phải nói là cái cách mà họ đối xử với nhân viên cũng như là cái mức lương đó thì họ rất 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 thoải mái trong cái vấn đề này anh Tiến Dũng. Cứ 3 tháng đó là nếu như mà chúng ta hit được cái project mà họ đưa ra đó thì cứ 3 tháng là chúng ta sẽ được tăng lương một lần đối với nhân viên trong này. Nhưng mà thật ra là rất là khó để quản lý nhân viên ở đây, bởi vì có rất là nhiều những cái mặt hàng, trong đó ngay cả nhân viên rồi những người mua sắm họ cũng phải nói là toái mái tay chân hả anh Tiến Dũng?
Wow.
Yeah.
Thì đây là cái nhân bảo là người đã từng làm trong đây thì bảo cũng biết cái system, nhưng không biết, nhưng mà đọc qua một cái những cái lời bình luận của những cái người mà chủ ông chủ, chẳng hạn như là anh John Fry hay là anh David Fry, đây là bạn em ruột với nhau của quý vị, và anh, những người này họ đã nói rằng họ rất là khó để mà quản lý những cái cửa tiệm mà xa như vậy, họ ở California hết, và có nhiều cửa tiệm họ đã rải rác như là ở Texas cũng có nữa, và cuối cùng lỗ như vậy thì họ quyết định phải đóng cửa. Đây là bản tin cũng rất là buồn cho Fry. Ví dụ cũng đã thích một thời gian, cũng khoảng những 5-6 năm về trước, cũng rất thích đi vào những cái tiệm Fry này, bán đồ cũng ok lắm, mà nhiều đồ mà chúng ta lựa chọn rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì cũng phải dỡ nón xin tạm biệt Fry, không biết là một ngày nào đó họ sẽ trở lại không. Cảm ơn bà Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc bà Bảo quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một buổi sáng thứ năm bình an và sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.